ngày hiện vào trong cung vua, rồi phải lớn lên à, cũng là có vợ có con, rồi cũng là ở trong ngũ dục, rồi bỏ đó mà đi tu để mà thành đạo. Thì như vậy để cho mọi người đều thấy rõ cái niềm tin là từ nơi một con người cũng như ai ai hết, nhưng mà rồi do cái quyết chí không à, để mà cầu cái giác ngộ, cho nên rồi ngài thực hiện, thì phải ngài cuối cùng ngài được thành tựu được ngài. Và như vậy thì ngài là một con người như ai ai, ngài tu thành Phật được, thì chúng ta cũng là một con người như ai ai, thì mình cũng có thể tu thành Phật được à. Thì như vậy mới đó là một cái căn bản để đưa tất cả mọi người đều vươn lên, để mà à, từ trong cái chúng sanh mê lầm, từ chỗ con người của mình bao nhiêu cái đau khổ đó, mình có thể mình tin tưởng để mà vươn lên, để mà giác ngộ đó. Chứ còn nếu mà ngài mà hiện từ ở trên trời cái hiện xuống cái để mà như là một vị thần cái ra giáo hóa rồi đó, thì tất nhiên là mình bây giờ cũng nhiều người khó mà tu được, bởi vì nghĩ rằng ổng sở dĩ ông làm được vậy là bởi vì ổng là ông thần trên kia, ông hiện xuống rồi, còn mình là người dưới đây thì làm sao làm vậy được, không? Thành ra rồi người ta không có đủ niềm tin đó. Mà chính là đó, ngài hiện như vậy đó để thấy rõ là từ một con người ngài làm được thì mình cũng là một con người, mình cũng có thể làm được đó. Và chính vậy cho nên hôm nay mình mới có thể đủ niềm tin mà mình tu mình Phật được à, đó là căn bản à. Cho nên ở đây nói là như vậy thì để thấy rõ trong cái thiện ác cái tánh nó là không có hai, mà chính thấu rõ được cái tánh không hai đó mới là cái tánh thật à. À, thì đó gọi là cái báo thân viên mãn. Thì báo thân viên mãn là cái trí tuệ thấu suốt đó. Thì như vậy khi mà tự tánh khởi một cái niệm ác á, thì nó dứt cái nhân lành của muôn kiếp, nhưng mà tự tánh khởi một cái niệm thiện thì nó được hết hằng xa cái điều ác đó. Thẳng đến vô thượng bồ đề, niệm niệm cũng luôn luôn tự thấy mà chẳng mất cái bổn niệm. Đó là cái trí tuệ nó sáng tỏa, tỏa suốt. Niệm niệm tự thấy mà chẳng mất cái bổn niệm là sao? Đó. Tức là luôn luôn không có rời cái hằng giác hằng biết này. Luôn luôn không có mất cái bổn niệm, tức là không mất cái hằng tri hằng giác sáng suốt thường hiện hữu nơi mình đó à. Thì như vậy đó là cái gọi là cái báo thân à. Thì như vậy từ cái pháp thân mà nghĩ ra thì nó là quá thân à. Bây giờ pháp thân thanh tịnh, từ đó nghĩ ra thì quá thân. Còn luôn luôn niệm niệm mà tự tánh tự thấy sáng suốt thì đó là báo thân à. Thì mình tự ngộ tự tu nơi cái công đức của ngay nơi tự tánh đó, thì đó mới là cái quy y chân thật. Còn cái mà gọi là cái da cái thịt này là xác thân, không phải là cái da thịt này là cái chỗ mình quy y được, không phải là cái chỗ mình nương tựa mình trở về à, nghĩ rằng cái xác thân này là cái chỗ mình trở về, thì cái đó là có cái lúc thì mình sẽ bị chối với, tức là lúc mà nó chết nó tan hoại thì có lấy chỗ nào để mà nương tựa à, mà lúc đó không có chỗ nương tựa rồi thì sao, thì liền nghĩa là dội nghĩa là chụp vào cái thân khác à, để mà nương tựa. Thì như vậy đó là cái luân hồi à. À, cho nên đây tổ dạy là mình phải quy là ngay trở về trong cái tự tánh thật đó. Thì như vậy cái pháp thân á, là cái gì? Pháp thân á, là chỉ cho tự tánh thanh tịnh của chính mình chứ không gì hết. Còn cái báo thân á, là cái trí tuệ hiện tiền mà nơi chính mình đó. Cái quá thân á, là ứng dụng tự tại à, cái diệu dụng ứng dụng tự tại đó thôi. Thì như vậy là ba thân là cũng là đồng một cái tự tánh này thôi, chứ không phải là có ba cái thân à, như mình tưởng tượng khi nghe nói là hay là thân á, thì phải có đầu mắt mặt mũi tai chân nữa à, nghĩ như vậy đó là cái làm theo cái chữ nghĩa đó. Là nói về ba thân thì bây giờ tổ mới nói cái bài tụng để cho mình tóm kết lại à, thì bà tụng là người mê tu phước chẳng tu đạo, nhưng mà chỉ nói là tu phước đó là đạo, bố thí cúng dường thì phước vô biên, nhưng mà trong tâm thì ba điều ác xưa nay tạo, tức là cái người mê á thì cứ nghĩ rằng tu phước đó là tu đạo rồi, cho nên rồi nhận đó là tu đạo. Nhưng mà không ngờ cái phước, tu phước á, cái vô mình bố thí cúng dường thì đó là mình được phước thôi, nhưng mà cái tội thì đâu phải là nó hết. À, cho nên nó ba cái điều ác á, thì nó là trong tâm nó tạo chứ không phải là ở bên ngoài. Vì vậy cho nên nếu mà nghĩ mà đem phước mà muốn diệt tội á, thì đời sau được phước nhưng mà tội cũng vẫn còn. Cái phước nó được nhưng mà tội nó vẫn còn. À, mà muốn nó hết á, thì phải chỉ nhầm ở trong tâm mà trừ hết cái duyên của tội đó, tức trừ cái duyên tạo tội ngay nơi tâm đó. À, thì mỗi người ở trong tự tánh mà cái sám hối chân thật thì đó mới là thật cái sám hối. À, bởi vì thường á, thì người ta cứ nghĩ rằng cứ đem phước để mà diệt tội, không? Nhưng mà thường thì phước, làm phước á, thì có phước, cái đó thì không có chối cãi. À, nhưng mà nếu mà làm phước mà không có giúp những cái điều mà gọi là những cái nhân duyên mà ở trong tâm mình, những cái móng niệm mà nó hung dữ để mà tạo thành những tội lỗi đó, thì cái phước nó cũng không có hết tội được. À, bởi vậy cho nên mình thấy có những cái con chó mà nó được sanh ra, thì có những con chó mà nó còn sướng hơn là con người nữa, phải không? Ví dụ là con chó mà của nhà giàu đó, không? Chó nhà giàu được người ta săn sóc kỹ lưỡng, nghĩa là tắm rửa luôn luôn, rồi sức dầu thơm, rồi cho ở trên cái nhà sang trọng đâu, nhà lầu đâu, phải không? Có khi là cho ngủ ở trên nệm rồi, ngủ chung rồi nữa. Thì như vậy mình thấy con chó, còn có những người mà sanh làm người nhưng mà có được vậy không? Người mà khổ sở và lăn lóc từ đầu đường xó chợ rồi, thì như vậy thấy còn thua con chó nữa, thì như vậy là sao? Thì như vậy thấy rằng như vậy là con chó đó là xưa nó cũng có phước đó, không? Hoặc là cũng bố thí cúng dường rồi chẳng hạn cũng có đó, nhưng mà trong cái bố thí cúng dường đó, nhưng mà cái tiền bố thí cúng dường đó có khi thì cái tiền đó cũng không được tốt lắm đó, phải không? Thành ra bây giờ bố thí thì cái đó cái làm việc tốt, tốt thì được phước, được phước sanh vào cái chỗ người ta giàu rồi đó tốt, nhưng mà cái tội kia đâu có hết, cho nên là con chó cũng thua con người. Thì như vậy để thấy rằng cái phước, làm phước thì được phước nhưng mà cái tội nó không hết, muốn hết tội là phải tẩy rửa từ trong tâm chứ không phải lấy cái phước ra mà diệt được. Đó là cái lẽ thật như vậy. Hiểu vậy thì đâu có lầm. Thì như vậy đừng có nghĩ rằng mình làm phước là cái tự hào, không? Nhiều khi là làm phước là nghĩ là mình làm được cái việc phước này, làm được việc kia là cái tự hào, thành cái ngã nó tăng lên thì nó tạo tội không hay. Gọi là thường ở ngoài đời người ta nói rằng làm mà kể công thì cũng đổ sông đổ biển không còn, phải không? Thì như vậy là phải ráng, không? Chứ đừng có nghĩ là mình làm việc này làm kia là cái kể công thì nó sẽ không hay. Thì như vậy nếu mà ngộ được đại thừa, tức là ngộ được đại thừa mà sám hối chân thật, tức là sám hối ngay trong cái tự tâm đó, thì trừ tà hành chánh thì tức là không có tội. Thì như vậy người học đạo thì thường phải nghĩa là quán sát ngay nơi tự tánh của mình đó, thì cùng với Phật đồng một thứ. Tất nhiên là quán xét rõ từ ngay nơi tự tánh của mình thì thấy rõ là như vậy là cùng với Phật là không có khác. Còn hướng vào bên ngoài trên cái gọi là cái hình thức bên ngoài đó thì nó có sai biệt. Thì như vậy để thấy rằng tổ ta thì chỉ truyền cái pháp bốn giáo này đó, tức là phải ngộ ngay nơi tự tánh của mình đó, cho nên rồi khắp nguyện cho mọi người đều được thấy tánh thì sẽ đồng một thể. Thì như vậy khi mà thấy tánh rồi thì thấy rõ tâm, Phật, chúng sanh, ba thứ đều không có sai khác. Nơi tâm mình và Phật và chúng sanh cũng đồng một cái thể đó. Nghĩa là khi mà ngộ được thứ suốt được cái chỗ đó rồi thì thấy rõ không có hai. Bởi vậy cho nên rồi khi mà người mà thật sự ngộ thì cái chỗ thấy của mình nó cảm thông với cái chư tổ, mặc dù là đã cách xa chư tổ hàng bao nhiêu ngàn năm rồi chẳng hạn, hoặc là cách xa Phật đã xa quá rồi, nhưng mà khi mà ngộ được rồi thì cũng thấy được cái chỗ thấy đồng với chỗ thấy của Phật, cảm thông không khác. Thì như vậy cũng gọi là, như vậy gọi là ấn tâm, tức là không hai, thì vậy mới thật sự là thấy tánh. Bây giờ nếu mà muốn đời sau mà tìm pháp thân á, thì lìa các pháp tướng mà tẩy sạch ở trong tâm thì thôi, chứ không thể mà tìm cầu bên ngoài. Muốn tìm pháp thân mà hướng bên ngoài để mà tìm cầu thì khó mà thấy được, mà phải ở ngay trong tự tâm, lìa tất cả những cái pháp tướng, những cái tướng sai biệt thì sẽ tự thấy. Cuối cùng thì tổ nhắc nhở mọi người hãy nỗ lực mà tự thấy, chớ có lơ là, có sao lãng. Bởi vì sao? Một niệm sao mà nó dứt bạc á, tức là nó dứt rồi thì qua một đời rồi, tức là một niệm hết thì nó qua một đời khác rồi, nó không có thân này, nó không có lâu bền, không có mỏng manh gì. Một niệm mà nó dứt thì nó qua đời khác, chứ không có gì đâu, chứ không phải là năm 30 năm, mà tuy là nói năm 30 năm nó dài, nhưng mà một niệm nó bật nó dứt thì nó qua đời khác, chứ không có gì. Thì như vậy nếu mà người mà ngộ được đại thừa, thấy được tánh, thì hết phải hết lòng thành kính chí tâm mà cầu, chứ còn chứ có mà lơ là. Thì xong rồi thì tổ mới dạy, thì thôi thì bây giờ cả thải hãy mà tụng lấy cái bài kệ đó, y theo đó tu hành, đó mới là cái căn bản. Thì ngay lời nói liền thấy tánh. Thì như vậy là tuy cách tổ ngàn dặm nhưng mà cũng vẫn là ở bên cạnh. Còn ở ngay lời nói này mà không ngộ, tức là bị không có thực hành đó, thì tuy là ở sát bên đó nhưng mà cũng là cách xa. Thì như vậy đó là để nhắc nhở là mình phải khéo ngay đây mà tỏa sáng để mà thực hành. Chứ còn nếu mà cứ chấp theo cái chữ nghĩa, mắc kẹt trên cái lời nói, thì không thấy được cái ý sâu trong đó, thì khó mà thấy được tổ. Còn y đó đó mà tỏ ngộ thì tuy cách xa, nghĩa là dù cho mình bây giờ cách tổ cả hơn cả ngàn năm, nhưng mà nếu mà tỏ ngộ suốt được cái tự tánh chân thật nơi đây, thì liền nghĩa là mình thấy rõ, cảm thông được cái chỗ tổ nói, và thấy giống như là tổ hiện tiền nơi đây chứ cũng không đâu khác. Thì như vậy là cái chỗ thấy của mình với cái chỗ thấy của tổ cũng không hai. Đó là cái như vậy. Thì qua cái bài này, đó là cái bài nói về nghĩa là cái phẩm là sám hối đó, không? Thì căn bản đó là để mà nhấn mạnh để mà hướng cho mình nghĩa là sống mà trở về để mà thấy cái tự tánh chân thật của mình đó, chứ mà có hướng ra bên ngoài để mà tìm bên ngoài. Hướng ra bên ngoài thì tất nhiên là cứ chạy hoài rồi quên cái nhất là ba thân Phật ngay nơi mình, cũng như là tự quy y. Hằng ngày mình cứ tụng, nghĩa là mỗi đêm khi tụng kinh xong rồi thì đều có tụng tự quy y hết, nhưng mà tụng rồi tụng, nhưng mà rồi không có tự quy y mà là quy y bên ngoài thôi, nghe chạy theo bên ngoài thôi. Còn đây là tổ nhắc nhở mình luôn luôn là phải nhớ là sống trở về cái tự tánh của mình đó, thì đó mới đúng với cái nghĩa là tự quy y.